Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện rõ như lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cung thỉnh Sư Tổ Kim Cang Viên Giác đăng tòa pháp bảo khai thị tâm chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 12 tháng 6 năm 2014 dương lịch, tức là ngày rằm tháng 5 năm 2014 âm lịch. Bần ni xin được thân chào tất cả các tung túc, các chư thiện hữu trí thức khắp mười phương trên thế giới. Bần ni xin mượn tiếng chuông ngõ hầu tỉnh thức tất cả chúng sinh vẫn còn mê đắm ngũ dục, vì sự mộ đạo giải thoát các vị đã nhiều lần thưa gửi đến bần ni. Hôm nay bần ni xin được mượn dòng tư tưởng để gửi đến tất cả chúng sinh, hy vọng ngõ hầu cởi trói cho các vị trong dòng luẩn quẩn. Các vị thường tu học muốn hỏi rõ về vấn đề tu, hiểu về các hạnh của các vị Bồ Tát. Và các vị Phật để cho các vị được noi theo. Hôm nay bần ni chỉ nói phần nho nhỏ thôi, hy vọng là sẽ trợ giúp cho các vị được một phần nào. Thực sự ra tất cả chúng sinh đều là Phật sẽ thành. Nhưng chúng sinh thường thường đam mê ngũ dục thành ra quên hẳn đường về. Hôm trước có một vị Bồ Tát tại gia và các vị thiền sĩ cũng có hỏi thư gửi là tam thân của Phật để ứng dụng như thế nào. Vì chúng sinh từ trong dục mà sinh ra, thực sự ra chúng sinh đều có những cái gì Phật có, nhưng mà chúng sinh chưa nhận diện được. Tại vì chúng sinh là Phật chưa thành, sẽ thành thôi. Thành nó có ba chư vị mà các vị Phật cần phải biết là Phật đã thành, Phật đang hành và Phật sẽ thành. Phật sẽ thành. Các vị còn đang tu học, tu cho đến đầy đủ tất cả hạnh nguyện của mình mới có thể đầy đủ bổn phận của mình, vừa tu vừa độ chúng sinh. Trong thân chúng sinh của các vị, cái tâm các vị đã có sẵn ba thân y như cái bóng. Cái hình đi như thế nào là cái bóng đi như vậy. Nhưng mà tại vì cái bóng chưa nhập thể được cái hình, thành ra các vị vẫn còn giống như cái bóng, chỉ là bóng thôi. Bây giờ làm sao để mà nhận được cái hình là cái thân của mình? Thì các vị phải tu. Tu cái gì? Trong tam giới. Tam giới ở đâu? trong bản thể thanh tịnh và bất tịnh. Trong thân Phật của các vị cũng như thân chúng sinh, Phật chúng sinh đồng một thể, đồng một thể tánh, nhưng vì cái vọng tưởng điên đảo mà làm cho chúng sinh mê lầm, quên đường về. Phật tương lai nói về pháp thân. Phật có ba thân. Các pháp thân là cái chân thân, là cái chân như thường trụ trong tất cả chúng sinh đều có. Nhưng mà vì chưa có ứng dụng được, tại vì pháp thân của các vị còn mê, tại vì các vị dùng cái ngũ dục, thành ra cái pháp thân các vị còn bất tịnh, thành ra các vị chưa gọi là pháp thân, mà gọi là vọng thân, là dục thân. Tại vì mê lầm, thành ra cái pháp của các vị nó không có định được, nó chỉ là nói theo người khác, học theo cái tánh của chúng sinh. Chúng sinh nói tốt thì các vị nghĩ đó là tốt, chúng sinh nói xấu các vị nghĩ là xấu. Cái đó là cái vọng tưởng của chúng sinh, chứ chưa phải là pháp thân. Nếu các vị nhận diện rõ ràng thì cái định của các vị từ trong cái pháp hữu vi nó sẽ nhận rõ, nó phân biệt rõ ràng. Cái pháp thân này nó thường trụ trong mọi chúng sinh, chứ không phải là người có người không. Nhưng mà tại vì các vị bị mây che, thành ra không thấy được ánh mặt trăng, bị ngủ mê trong cái ảo ảnh, trong ảo tưởng, thành ra lời nói các vị là vọng tưởng, là một người mê ngủ, mê dục mà nói, chứ không phải là chân như. Thành ra chưa gọi, chưa thể gọi là pháp thân. Bây giờ nói đến pháp thân thì các vị hiểu tại sao các vị chưa có, là tại vì các vị chưa nhận được. Khi nào nhận được, định được nhân, quả và hành vi của mình, khi mình làm ra, mình nhận lãnh trách nhiệm mình làm, mình nói, mình nhận lãnh trách nhiệm mình nói, mình không đổ thừa cho ai khác và không chạy trốn cái sự thật. Vì sao? Khi mà chân như thì thực sự nói, đi, đứng, làm vốn là vọng. Mà vọng nếu mà hiểu được rõ ràng, nhận được nó là vọng, nhận được nó là sai, thì bắt đầu chỉnh lại là chánh rồi. Nhận được nó là vọng là đã là chân như rồi. Tại vì không nhận được, các vị vẫn chưa nhận được cái vọng, chưa nhận vọng được, nhận được cái tư tưởng vọng, thành ra các vị vẫn còn chưa nhận được pháp thân của mình. Chỉ có Phật là người nhận định được, chánh biến tri nhận được, thành ra Ngài đã nhận được cái pháp thân, còn chúng sinh chưa được. Bây giờ nói cho các vị rõ hiểu tại sao pháp thân Đức Phật có mà các vị chưa có. Không phải các vị không có, các vị là có vọng tưởng, vọng tâm, chứ không phải là pháp thân. Thấy không? Vọng tâm dĩ nhiên là vọng, là cái ý vọng, chứ không phải là cái tâm các vị chỉ là cái tưởng thôi, chứ chưa, các vị chưa có nhận được là cái tâm. Tưởng nhì chỉ trăng, rồi có người chỉ trăng mà người nhận định không thấy trăng mà chỉ thấy ngón tay, nói là trăng là cũng phải rồi, thấy chưa? Thành ra các vị phải nhận rõ được cái này, phải tu thì sẽ được. Tu là gì? Là phải thiền, phải quán, nhìn vào cái ngũ uẩn của mình, sắc thọ tưởng hành thức của mình, lời nói của mình, tư tưởng của mình, hành động của mình, bước đi của mình, nhìn người, bốn tướng thấy rõ ràng. Nhưng mà bốn tướng chẳng có, nhưng mà chẳng phải là chẳng có, thì các vị phải tu, phải quán cho rõ ràng. Đây là một cái chìa khóa để các vị thấy được pháp thân. Bây giờ nói tới báo thân. Phật có ba thân: pháp thân, báo thân và ứng thân. Tại sao chúng sinh không có pháp thân? Chúng sinh có cái vọng thân, có cái dục thân, mà Đức Phật thì có cái pháp thân. Bây giờ nói cái báo thân, thì Đức Phật khi mà trở lại là một vị Bồ Tát trở lại, thì cái báo thân của Ngài là một cái dương nghiệp cũng như mọi chúng sinh khác vậy. Cũng sinh lão bệnh tử, cũng đi đến, cũng ăn, cũng uống. Nhưng mà cái đó là cái dư nghiệp của mọi Bồ Tát, hoặc là cái mà Ngài muốn trở lại, tựa vào pháp thân, tựa vào cái báo thân. Để chi? Để đến gần chúng sinh, đến gần mọi chúng sinh. Phải bị cái nghiệp báo y như chúng sinh, cái nghiệp bảo y như chúng sinh, là đã sinh lão bệnh tử cũng y như chúng sinh, nhưng mà Ngài khác hơn, là tại vì báo thân của Ngài vẫn là thanh tịnh, còn báo thân của chúng sinh khác chưa định được, thành ra vẫn còn bất tịnh. Thấy chưa? Ngài mang cái thân như chúng sinh, mà tại sao cái thân của Ngài là thanh tịnh? Tại vì Ngài mặc cái áo thôi, chứ còn ở phía trong cái áo thì nó vẫn như mọi chúng sinh khác, nhưng cái thân là cái thân của Ngài, là cái hóa thân, là những cái thân mà chân như, nó không có sinh diệt. Báo thân của Ngài đến với chúng sinh thì y hệt như chúng sinh, nhưng mà khác. Thấy chưa? Thấy bất tịnh mà chẳng phải bất tịnh. Còn chúng sinh dù có thay hình thức, mặc áo, mặc y, hay là bộ dạng, hay là danh cao, nhưng mà vẫn là bất tịnh. Là tại vì chưa định được nghiệp của mình, chưa biết nhân quả, chưa định được các nghiệp chướng của mình, thành ra vẫn còn bị cái vọng chi phối. Bây giờ nói tới ứng thân. Ứng thân cũng còn gọi được gọi là hóa thân, là tùy theo cái duyên của Ngài đến với chúng sinh mọi thế giới. Thành ra hả, Ngài đến cái thế giới nào thì hình tướng của Ngài, ứng thân của Ngài nó sẽ đến để hóa độ chúng sinh đó. Nhưng mà Ngài vẫn còn có thể gọi là mang cái tâm từ bi hỷ xả, chứ không như chúng sinh khác. Chúng sinh khác dù có hình thức nào bên ngoài, nhưng mà bên trong vẫn là bất tịnh. Còn Ngài mang hình thức nào là chúng sinh, nhưng mà Ngài vẫn là một bậc thanh tịnh. Giờ tam thân thì nói sơ sơ cho các vị nghe, nếu mà vị nào muốn hiểu rõ hơn thì phải tu thì mới hiểu được cái sự chứng đắc như thế nào. Muốn rõ hơn nữa thì phải gặp Bần Ni, thì Bần Ni sẽ có cái duyên hội đủ thì Bần Ni sẽ độ cho các vị được phần nào, hy vọng là sẽ giúp được cho các vị. Muốn là một vị Phật, muốn vào một bậc giải thoát phải qua cái hạnh Bồ Tát. Bồ Tát á, thị thân dụng trong ba ba cảnh ba thời, phải có đầy đủ thập hạnh thì mới có hành được cái thập địa, mới trở thành một bậc mà đầy đủ cái hạnh duyên. Mười thân dụng chia ra hai phần: một phần dụng thông để mà hành trì trong thế giới, và một phần thì thân Phật để đưa cho tất cả chúng sinh biết là mình phải tu như thế nào trong cái hạnh Bồ Tát. Thân chúng sinh ngài cũng có. Thân quốc độ ngài cũng có. Thân nghiệp báo ngài cũng có. Thân tinh văn ngài cũng có. Thân độc giác ngài cũng có. Thân Bồ Tát ngài cũng có. Thân Như Lai ngài cũng có, và thân trí của Phật để dựa cho chúng sinh thấy đầy đủ của bậc trí huệ ngài cũng có. Thân của chân lý ngài cũng đưa ra cho chúng sinh thấy đầy đủ, và thân của ngài sẽ hợp về với hư không. Bây giờ Bần Ni trở lại cái phần đầu để chỉ cho các vị rõ về cái phần của thân chúng sinh. Ngài cũng mang thân chúng sinh, Bần Ni đã nói qua rồi. Ngài không phải là thoát được cái phần chúng sinh, tại vì ngài đến với chúng sinh, ngài phải mang cái thân của chúng sinh để hợp vào cái thế giới của chúng sinh. Trong sáu nẻo luân hồi ngài cũng vào để cho chúng sinh thấy, và hành hạnh Bồ Tát để cho chúng sinh thấy. Thân quốc độ là thân của nương tựa của chúng sinh trong sáu nẻo, ngài đến rõ ràng. Thân nghiệp báo là như nhà Bần Ni nói hồi nãy đó, là báo thân đó. Thân nghiệp báo mà ngài sanh ra. Nhưng mà thân nghiệp báo này là nó nằm ở trong cái thân chúng sinh rồi, thân quốc độ, để mà đi đến trong sáu nẻo luân hồi để độ tất cả chúng sinh. Thân tinh văn, ngài hiện ra thân tinh văn và thân độc giác Phật. Độc giác để mà tu. Những vị độc giác là chưa đủ hạnh. Vì sao? Vì những vị độc giác này đã quẹt qua cái thân Bồ Tát, phải thọ giới, phải vào trong cái sắc giới để sắc giới và vô sắc giới để mà hành hạnh Bồ Tát, để mới đầy đủ, để đưa thành cái thân Như Lai. Như Lai là không còn trở lại nữa. Thân của Phật lúc nào cũng có đầy đủ trí, trí huệ để mà độ chúng sinh. Ngài không chấp, ngài vẫn nghe, vẫn thấy. Tất cả chúng sinh đều có Phật đó, đều có Phật tánh. Nhưng mà chúng sinh á thì chưa định được, và chúng sinh cũng chưa làm thật sự là cái thiện, chưa làm cái gì của mình thích. Mình thích thiện, Đức Phật đã nói mình thích thiện thì mình làm cái quả để cho nó nghe, làm cái nhân để cho nó ra cái quả thiện, thì chúng sinh không làm. Chúng sinh làm cái quả ác, làm cái nhân ác ra cái quả ác thì không chịu. Tất nhiên cái quả ác không chịu mà thích làm cho người khác. Còn những vị Bồ Tát định được, những vị mà đã đạt vào bậc giải thoát, trở lại làm thân chúng sinh đó, định được cái ác, cái thiện. Trở lại, tỷ dụ như vào trong thế giới ta bà, thì các vị đó phải chịu mang cái thân ngũ quẩn, phải chịu cái thân báo thân, phải mang cái thân nhục thể của cha mẹ. Tuy nhiên các vị đó có cái trí, trí huệ của một vị thánh. Thành ra Đức Phật là bậc trí huệ, lúc nào trở lại dùng mọi phương tiện thiện xảo để độ cho chúng sinh trong mọi thế giới. Và cuối cùng pháp thân của ngài đã nhập vào và phải chứng được cái chân lý rõ ràng, cũng như ngài Bổn Sư Thích Ca, ngài đã được cái chân lý rõ ràng, ngài có đủ tư tưởng trí huệ, ngài mới giúp cho chúng sinh, ngài đã nhập thể vô trong cái hư không. Hư không, bây giờ hỏi các vị, hư không phải là sạch không? Nếu các vị nói sạch, phải không? Các vị đã sai một phần rồi đó. Đã gọi là hư không thì không có dơ, không có sạch, không có nhiễm bất tịnh, và cũng không có hoàn toàn là thanh tịnh. Tất cả cái gì hư không cũng đều chứa hết. Thấy giống như biển vậy, chứa hết nhưng mà không, chẳng phải là của nó. Giống như tất cả những cái vật gì rớt vào trong biển cả, đều không, biển cả không chứa một vật nào hết, thì đồng như vậy, đồng như một thể đó, một thể tánh là Đức Phật, ngài hóa thành thân hư không, tất nhiên ngài dung chứa tất cả bất tịnh và thanh tịnh, mà ngài không chấp là bất tịnh, cũng không chấp thanh tịnh, cũng không chấp cái thanh tịnh của thanh tịnh, cũng không chấp không thấy, không nghe, không hay, không biết, mà không có nghĩa là vô minh. Thấy chưa? Đây là những cái mà các vị phải hiểu. Thân Phật có đầy đủ, thân Bồ Đề, thân nguyện lực của ngài, hóa thân của ngài, thân trụ trì hiện ra thân tướng rõ ràng, tướng hảo trang nghiêm. Thân của ngài lúc nào cũng có một cái vị thế của thế lực. Thân của ngài lúc nào cũng dùng sự như ý, và thân của nàng ngài lúc nào cũng có đủ phước đức. Và thân của ngài là pháp thân của ngài là khắp cả trong vũ trụ, khắp cả trong hư không và khắp cả những chỗ không có hư không. Bồ Tát nên biết là 10 cái quả chủng tử mà để nuôi cái tâm của các vị. Các vị nào đã mang thân Bồ Tát thì nhớ nghe cái này. Các vị Bồ Tát mà nương theo chủng tử này để tu hành, công đức của các vị phải phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là cái quả mà nương theo tu, phải nghĩ là cái tâm mình không có mất cái tâm cái đại thừa. Tất nhiên là cái tâm của các vị chẳng bao giờ quên mình là đại chứ không phải là tiểu. Tất nhiên là mình phải nghĩ lớn hơn, nghĩ cái bản ngã, nghĩ cái gì cũng phải lớn hơn. Cái tâm mình phát Bồ Đề Tâm là Bồ Đề không phải nhỏ, cái trụ Bồ Đề không phải là cái giá, không phải là cái cây mà cỏn con. Cái Bồ Đề, cái tâm Bồ Đề là cái tâm của cái quả Bồ Đề, là cái tâm phải lớn. Bồ Đề nó không có chỗ sinh, tất nhiên là tại vì nó quá lớn, nó không có cái thọ, nó không có cái tưởng, nó không có hành thức, thì làm sao nó nhỏ được? Đây là các vị phải suy nghĩ, hãy dùng tạm dùng cái thức để suy nghĩ, nương theo đại trí huệ để không mất cái hạnh Bồ Đề. Cái tâm lúc nào cũng nương theo những cái vị thiện chí thức, các vị tu nương theo những vị thiện thiện chí thức, phải hòa thuận với những vị thiện chí thức. Nếu không các vị sẽ nằm vô gần những vị ác thức, thì các vị sẽ đi lạc. Thiện căn của các vị lúc nào cũng phải nương theo và nuôi dưỡng mãi mãi. Cái gì thiện nhỏ các vị phải tạo cho nó lớn, cái gì chưa có thiện các vị phải tạo cho thiện, tạo cho cơ hội để có việc thiện làm, thấy chuyện thiện làm. Thiện căn lúc nào cũng phải nương theo và nuôi dưỡng để được lớn mãi. Chứ ba la mật, cái quả này, quả nương tựa của các hạnh theo mật hạnh, các vị đi tu hành. Ba la mật là gì? Là các vị như Bần Ni nói hồi nãy đó, các vị làm tất cả mọi người đều không biết các vị đang làm cái gì, nhưng các vị làm các vị biết, các vị chịu đựng giống như tập cái hạnh của Bồ Tát. Bây giờ nhìn lại ngài Quán Thế Âm, ngài bị thị phi, bị oan ức mà ngài vẫn bình thường, ngài vẫn có hy sinh một cái vọng người ta đem tới cho mình để cứu độ cho những chúng sinh xung quanh. Đó là cái mật hạnh của cái quả của các vị. Khi mà các vị nói à, chịu không nổi, hư không, đánh một tiếng lớn, thật là lớn vang lên rồi, sau tiếng lớn đó, sau tiếng trống đó, sau tiếng động đó, nó có còn cái gì chăng? Khi các vị không chấp, không có cái bản ngã của mình chấp, không có cái ngã của mình chấp, thì không có cái nghe. Mà có cái nghe đi chăng nữa thì nó sẽ vang vào hư không và nó sẽ biến thể đi mất rồi. Còn các vị còn nghe, còn chấp, còn nhận, còn buồn, còn phiền, còn khổ là tại vì các vị còn mang cái vọng, không để tự nhiên, các để các vị là bất tự nhiên. Tất nhiên là không có để cái thiên nhiên, mà theo cái gì là chụp cái đó, đến đâu là nhận thức đó, là ngồi dính đâu là dính đó, đến thế giới của địa ngục là nằm trong địa ngục hoài không ra, đến thế giới ngạ quỷ nằm trong ngạ quỷ hoài không ra, đến thế giới nhân thì vào cái dục nhân thì cũng không ra được. Các vị vẫn còn trong cái tam thế, tam thế tất nhiên là trong tam cõi, trong ba cõi này là dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó, các vị cũng còn tam sân si, làm những cái chuyện của mình làm đi, rồi thời gian mình đừng nghĩ tới nó. Nếu là thiện thì nó sẽ đẻ ra thiện nghiệp cho mình, nghiệp của mình sẽ là thiện. Còn mình làm chuyện ác thì mình nên bỏ qua đi, đừng cho nó tái phạm nữa, đừng cho nó sinh ra nữa. Nhất thiết pháp, tất nhiên là các vị phải nguyện lực để ra khỏi sinh tử, ra khỏi sinh tử, không để cho sinh tử, không để cái ngày hẹn còn trở lại. Tu, các vị muốn đắc đạo, muốn đắc được được một cái đạo giải thoát, các vị phải nhất tâm không làm chuyện ác, làm chuyện thiện cũng không thấy mình làm chuyện thiện, làm một chuyện cúng dường bố thí, giống như Đức Phật nói, giống như đôi dép bỏ vậy đó. Nếu mình nghĩ lại đó thì giống như là mình là cái người mà đầu tư, tất nhiên là mình cúng dường hay mình đưa vật nào đó, mình muốn cho người ta phải trả lễ lại, làm cái gì cho mình lợi một chút, hay là người ta bỏ qua cái mình buồn, cái đó là mình còn cái tâm nhỏ hẹp. Tất nhiên là mình chưa thực sự nhất thiết, mình còn mong trả lợi, tất nhiên là mình còn mong còn sinh tử đó. Mình làm một chuyện vui cho người khác thì mình đã vui trong lúc đó là quên đi, cũng đừng có nhắm vô, đừng có bị thấm vô cái vui, cũng đừng thấm vô cái buồn. Tất nhiên là nó chẳng phải là của mình. Mình trụ tâm tới cái chỗ mà không vui buồn, mà không phải là không thấy vui buồn, thấy vui thấy buồn mà không vui không buồn, thấy không? Cái này là không dễ, nhưng mà các vị hãy ngồi thiền để mà quán tiếp đi. Nguyện lực này các vị mới được ra khỏi sinh tử luân hồi. Nguyện y như cái quả tựa theo các nguyện lớn nuôi dưỡng cái tâm Bồ đề. Nguyện y như cái quả của các vị tu tập xả ly. Xả ly cái dòng tư tưởng, không phải vọng không? Không phải vọng tưởng không, mà cái không có vọng tưởng cũng xả luôn nữa. Cái gì lợi cho mình nghĩ là nhân quả tốt cũng xả luôn nữa. Nếu là của mình thì đâu có mất. Trừ khi mình vá mượn, mình nghĩ đó là của mình. Cái nào của mình là mình sẽ không mất. Cái nào là mình nghĩ mình được là nó chẳng phải là của mình. Khi mà tu cái hạnh Bồ Tát, các vị phải cúng dường Phật, nương theo cái sự cúng dường cho chư Phật ba đời, nghe chưa? Tất nhiên các vị là dụng vị tu hạnh Bồ Tát, các vị phải cúng dường cho chư Phật ba đời. Tại sao? Cúng dường mà không thấy mình cúng dường thì mới là gọi là cúng dường. Cúng dường mà còn thấy mình cúng dường thì cái đó mình đầu tư chứ không phải là cúng dường. Cúng dường cho Phật quá khứ phải theo cái hạnh nguyện của ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Các chị nhớ Phổ Hiền Bồ Tát phải không? Mỗi lần nhớ tới Phổ Hiền Bồ Tát thì các chị nhớ cái câu này. Mỗi lần lễ 10 lễ về Phật, về ngài Bồ Tát Phổ Hiền. Một lại lễ kính chư Phật, nhất giả lễ kính chư Phật, phải không? Các vị phải học Phổ Hiền Bồ Tát cho rõ ràng để các vị không có bị cái tư tưởng mình tu rồi mình không cần cúng dường. Phật trong quá khứ, không nhờ Phật quá khứ thì mình không biết đường đi. Hiện tại là các vị Phật cũng phải có Phật. Thế giới nào, thời nào cũng có Phật hết, tại các vị không thấy thôi. Đừng có nghĩ có một vị Phật Thích Ca thôi. Trong khi Phật Thích Ca đã đi rồi, ngài nói ngài để pháp thân ngài trở lại. Thì pháp thân của ngài cũng là Phật. Đúng không? Đâu phải là bây giờ nói pháp thân của Phật không phải là Phật. Vậy là lời nói khi mà một vị thầy hay một vị vua ra cái tiếng nói kêu người đó làm cái gì đó là không có vua, là nói à, không phải, cái đó là không có vua. Cái lời nói của vua là có mặt của vua rồi đó. Đúng không? Tại tuy nhiên pháp thân của Đức Phật là Đức Phật đó, là Phật hiện tiền đó. Khi mà mình biết được cái nhắc lại rõ ràng cái lời Phật dạy, tham sân si phải bỏ, tam độc đừng mang, thân khẩu ý phải thanh tịnh, giới luật đầy đủ, nhân quả hiểu biết có, giới là thầy, thấy không? Đức Phật còn mà luật là căn bản, luật là gì? Nhân quả đó, luật nhân quả đó. Kinh luật luận đầy đủ, cái đó là nói gì thức. Nhưng mà cái này là Phật đang ngự, người tương lai các vị sẽ thành Phật nữa. Bây giờ mình không kính Phật quá khứ, không tưởng không 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 tin tưởng Phật hiện tại đang 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 làm Phật để giảng pháp cho mình, Đức Phật để pháp lại cho mình không tin, làm sao mình tương lai mình thành Phật được, đúng không? Thành ra các vị phải lúc nào cũng cúng dường cho chư Phật ba đời. Tất nhiên dù mình là một người tu, mình phải cúng dường Phật quá khứ là mình biết ơn. Mình phải dùng đủ hạnh, đủ giới luật để tu, để cho đắc đạo. Là mình mới trả ơn Phật được. Phật hiện tại là thầy của mình. Phải kiếp minh sư, thì người đó mình phải coi là gì đó là vị Phật của mình á. Là mình có Phật mà. Có Phật hiện tại đang nhắc nhở mình. Còn vị Phật gì nào mà mình không cảm thấy là người đó có đủ cái tài đức, có đủ đức hạnh, đừng theo. Tại mình đi làm đi theo cái gì đó. Đi vị đó đi theo Đức Phật trong quá khứ, mình thì đi theo cái vị đó để mình được thành Phật, thì vị đó sẽ thành quá khứ rồi mình sẽ thành vị đang tu, phải không? Mình bây giờ mình sẽ thành Phật rồi mình sẽ đi cái người đang đi, chứ đâu mà mình đang vọng tưởng nhìn cái tượng mình biểu cái tượng đi, sao tượng đi được? Thì cái người nào mang pháp thân của Phật đi là vị Phật đang ngự trên cái người đó là đang đi đó, đúng chưa? Thành ra mình khi mà mình đã phát tâm như vậy, mình cúng dường chư Phật thì cái mình không có lùi bước, mình tin rõ ràng là cái tâm của mình, cái huệ mạng của mình không bị hoại. Huệ mạng mình mãi mãi là sáng, là trong, là rõ ràng. Tại cái giới là cái đèn mà. Luật là căn bản mà. Giới là thầy mà, thầy là cái đèn của mình đó. Nhất thiết Như Lai như là cái quả nương theo tất cả các chư Phật, các Như Lai. Vì thế nên chánh pháp của Đức Phật không sai, không bao giờ sai. Tìm thầy phải tìm cho kỹ, đừng có theo bốn tướng mà tìm, đừng có xa bốn tướng mà bỏ, đừng có vì bốn tướng mà đến, đừng vì bốn tướng mà đi. Nhớ câu đó. Các vị hạnh Bồ Tát tu hành phải biết tự lợi rồi mới lợi tha, tự giác cho mình đầy đủ rồi mới giác tha. Đó là cái tạo cái lòng tin nơi thân mình, nơi cái pháp của Đức Phật, và hành nguyện độ tha cần phải tu. Mười cái hạnh nguyện của các vị, cái hạnh của các vị là người tu nè, người tu Bồ Tát, nhớ cái này rõ ràng nè nha. Các vị biết dùng cái sự hoan hỷ hạnh không? Có khi nào thấy cái gì nào hoan hỷ hạnh mà ngồi khóc hu hu, cái mặt thấy người ta đến cái mặt mình khuất dừng cái, mình bỏ mình đi cho khác, cái đó là cái đó phải hoan hỷ hạnh không các vị? Hoan hỷ hạnh là mình đem cái hạnh diệu đức của mình. Diệu là gì? Là nhẹ nhàng. Đức là gì? Là đức hạnh. Tuy nhiên thấy thấy bất cứ người nào chúng sinh tới cần mình giúp đỡ, là một vị Bồ Tát, người ta không hỏi mình cũng chạy tới hỏi ta nữa, hỏi các vị môn Phật không biết ông hay bà hay cô gì đó cần tôi giúp đỡ cái gì, thấy không? Mà phải vui vẻ, cái mặt phải tươi nữa chứ không phải mặt buồn giống như thất tình, giống như mình mơ tưởng cái anh chàng nào, mơ tưởng nó cái bà nào đó mà cái bà đó không có được vui với mình, mặt mình buồn hiu à, ai nhìn thấy cũng ớn hết đó. Ai nhìn thấy cũng sợ hết đó. Ta nhìn ta sợ, lợi cái mới vừa hả miệng nói cái mình nạt một cái người ta chạy à. Tức cái đó là kêu bằng sân si hạnh á, cái đó là kêu là súc sinh hận á, giống như là một cái loại mà chó mà ta lợi gần cái nó sủa một cái vậy đó, nó nạt nó sủa một cái cho người ta chạy đó. Cái đó là không phải là một vị Bồ Tát, cái đó là gọi là những loại sân hận si mê đó, lúc nào cũng sống với vọng tưởng. Bây giờ nói thứ hai là nhiễu ích hạnh nè. Tất cả các nết hạnh thường làm dễ ích cho tất cả chúng sinh, giống như mình làm cho cái thân tâm của mình vậy đó. Lúc nào cũng vui vẻ với mọi chúng sinh, lúc nào cũng cởi mở với mọi chúng sinh, không bao giờ sân hận, si mê, không bao giờ giận, và lấy sự giác ngộ của mình để mà khuyên dạy người, không bao giờ trái nghịch với cái hạnh của Bồ Tát. Bồ Tát là thương chúng sinh như con, thương không phải như con nữa, nói con cũng chưa đúng lắm. Có những người cha mẹ cũng đâu có thương con phải không mình? Nó nói đúng hơn là thương giống như bản thân của mình, phải không? Bồ Tát thương chúng sinh giống như thương bản thân của mình đó. Bây giờ có ai không thương thân của mình là người đó chắc là những người mà bị thần kinh ha, hay là bị bệnh, hay là chán đời chán sống, là tại vì sao? Tại vì không biết cái giải thoát là gì, tại vì không biết thế giới này tất cả là của mình. Mình dụng giống như có cái tiền, giống như có một cái giá trị của mình, giống như một lịch sử của mình. Mình phải tự viết lịch sử của mình phải tự độ mình phải tự sinh ra các pháp hủy hỷ lạc để cho mình làm cho chúng sinh khác được hỷ lạc. Đó là một cái công đức, đó là một cái diệu đức của mọi Bồ Tát. Cái hạnh của các vị làm cho chúng sinh xung quanh nhìn thấy cái hạnh nguyện của mình, làm cho chúng sinh xung quanh nhìn thấy cái hạnh nguyện của Tam Thế Bồ Tát. Tam Thế Bồ Tát tất nhiên là các vị Bồ Tát trong quá khứ, các vị Phật trong quá khứ, là bổn phận của các vị tiên dương đó. Tất nhiên nếu các vị làm cho thối tâm chúng sinh là các vị cũng đang có tội đó. Tội gì? Cái tội bất tinh tấn, cái tội không có từ bi hỷ xả. Cái tội đó không có ai ngoài là chính mình tội nghiệp, cái nghiệp của mình. Cái nết, cái hạnh của mình, Tam Thế Phật trong quá khứ, Tam Thế Phật trong hiện tại, Tam Thế Phật trong tương lai. Quá khứ, hiện tại và tương lai, cũng như là các vị Bồ Tát. Các vị phải dùng làm sao để đem cái sự bình đẳng, nghe nha, bình đẳng, thông đạt được mười phương thế giới, hạnh nguyện lợi tha mười phương thế giới, còn tiếp mãi mãi không dứt. Hạnh nguyện của Bồ Tát muốn được tam thân như Phật, muốn được như vậy các vị phải hành hạnh Bồ Tát. Các vị phải làm sao xa lìa khỏi cái tánh mê dục, xa lìa khỏi cái tánh ngu si, rối loạn và vô định. Vô định là sao? Là không có định, không có định lực, gió bề nào thổi cũng đi hết á. Tất nhiên người mà vô định ta kêu là gì? Người không có trung thành. Một vị không có trung thành, một chúng sinh không có trung thành, một con chó không có trung thành cũng bỏ chủ đó. Một người quan không có trung thành thì cũng không có bao giờ thành, có chết cũng không bao giờ được thành thần nữa. Làm sao mà có thể thành một vị Bồ Tát hành nguyện đầy đủ để thành một vị Phật? Tất nhiên phải thành tâm trước, cái tâm mình phải thành trước. Mình không có ly, không có bị si, mình phải ly cái điên đảo. Mình không có bị si mê, mình phải ly cái điên đảo, mình ly cái rối loạn, mình ly cái vô định. Tất nhiên mình phải trụ, nghe nha, nghe cho rõ nha, mình phải trụ, trụ cái tâm, trụ cái tâm Bồ Đề, trụ cái tâm bất điên đảo, xa lìa cái vọng mê lầm, bỏ cái tánh nghi, bỏ cái lưới nghi. Phải tin là mình sẽ thành Phật, phải tin được là mình sẽ thành Phật, tin là mình sẽ hành hạnh Bồ Tát đầy đủ cái hạnh nguyện. Tuy là chúng sinh có nhiều cái nghiệp không có giống nhau, nhưng cái Bồ Tát mình là cái phận Bồ Tát, mình là cái thân Bồ Tát, mình là cái tâm của một vị Bồ Tát. Mình phải biết, phải khéo hiệp, hiệp cho đồng, hiệp cho đồng nhau và dẫn hướng cho chúng sinh bước bước mãi đến một cái phía trước, một cái sự sáng suốt để không bị sai lầm, không bị đảo điên, để được định cái tâm. Mình phải định cho cái tâm mình trước mới nói đến cái tu sao. Mình không định, có tu cũng là không được cái gì hết. Tại vì người là vô định. Vô định là làm sao ngồi thiền định được. Đây là dạy cho các vị, chỉ cho các vị vào cái đi đứng nằm ngồi cũng đều là thiền. Không phải thiền một cõi mà thiền ba cõi. Cái tâm trong quá khứ có tu mới được có tâm thân hiện tại. Bây giờ cái thân hiện tại mà không tu làm sao được cái được cái thân tương lai. Nhờ các vị tu rời khỏi cái tánh ngu si, rời khỏi cái tánh rối loạn, rời khỏi cái tánh vô định của chúng sinh của các vị đó, mới có thể hiện ra cái tướng khác ở trong đồng với các vị Bồ Tát được. Các vị không mặc cái áo Bồ Tát, không hành hạnh Bồ Tát, các vị không có bay lên được. Dù các vị mặc Bồ Tát, nhưng mà khi các vị Bồ Tát ngồi thì các vị ngồi được, còn Bồ Tát các vị, các Bồ Tát bay, các vị bay không được. Tại sao? Là tại vì các vị không có tu. Tại tâm các vị không đồng được các vị Bồ Tát. Không cùng một loại. Tư tưởng khác nhau, thành ra không bao giờ hiểu được một cái băng tầng khác nhau, không bao giờ vô được cái tầng lớp của các vị Bồ Tát, không bao giờ đạt đạo và đắc đạo và được cái sự giải thoát. Các vị tu hình tướng không à. Tu tướng mà chẳng tu tâm thì thành ma đạo. Nếu các vị không không đồng một tướng mà hiện ra đồng với các vị Bồ Tát, chủng tử các vị không có viên dung được, thì các vị không thể nào gọi là bình đẳng hạnh được. Thành ra Bồ Tát phải bình đẳng, bình đẳng hạnh, bình đẳng thánh trí, bình đẳng tánh trí, viên dung của mọi pháp. Bây giờ nói tới cái hạnh của vị Bồ Tát lớn cỡ nào. Các vị nghe nha. Trong mười phương thế giới có thể lớn bằng mười phương thế giới mà không thấy được. Hay nó nhỏ tí ti à, nhưng mà trong cái hội tí ti đó nó là mười phương thế giới. Nghĩa là dầu có sắc tướng cũng như không, mà không có tướng thì cũng là sắc. Tất nhiên là sắc tức thị không, mà không tức thị sắc. Cái hạnh của các vị tu như vậy đó khó được. Cái hạnh Bồ Tát là khó hành, nhưng các vị Bồ Tát hành quán chiếu theo Bát Nhã, theo lục độ,
yeah.
Bây giờ các vị ở trong room có mặt không hay là đi mất hết rồi? Không biết hay là bằng ni bị té rồi mà sao im re hết trơn. A Di Đà Phật. Cái hạnh Bồ Tát không phải là một phía, không phải là một thời. Bây giờ nói tới dục giới, sắc giới và vô phải sắc giới. Dục giới là các vị biết thiền á, không phải là chỉ nói suông. Tu thiền không phải là nói suông. Mà tu thiền là phải hành. Hành như thế nào? Hành trong cái hạnh Bồ Tát của các vị đó. Bây giờ Bồ Tát có cái gì mà Bồ Tát không làm? Bây giờ hỏi các vị có thể trả lời được không? Có cái gì mà Bồ Tát không làm? Thực hành của Bồ Tát, nếu mà các tướng đều viên dung thì tất cả cái lậu của các vị, tất nhiên là những cái vô lậu, hữu lậu đều là thanh tịnh. Tại sao Bồ Tát được như vậy? Vì thế giới này toàn là sự điên đảo, phải không? Bắt phong thổi vù vù à. Các vị té qua té lại, té khắp nơi, làm sao chịu nổi? Mười cái hạnh nghiệp mà các vị ác á, bây giờ tập tu hạnh à, theo cái hạnh Bồ Tát Phổ Hiền thôi, thì các vị thấy sẽ viên dung nhiều lắm. Nghe này nha, nhất giả lễ kính chư Phật là kính lễ chư Phật đó. Nhị giả xưng tán Như Lai, chí nhiên là nguyện thường phụng sự và xưng tán chư Phật á. Chư Phật không phải nói Phật một Phật không, mà Phật trong quá khứ, Phật hiện tại và Phật tương lai luôn đó. Nghe cho rõ nha. Nhất giả lễ kính chư Phật là kính lễ chư Phật, không phải là Phật một thời, một đời hay là một thế của quá khứ không. Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật tương lai luôn đó. Kính lễ chư Phật. Nghĩa giả xưng tán Như Lai là xưng tán là phụng sự cho Như Lai mà ba thời luôn. Và Như Lai trong quá khứ, hiện tại và Như Lai trong tương lai nữa. Tam giả quảng khu tu cúng dường, thấy chưa? Nguyện thường tu hạnh cúng dường, tu vừa tu mà vừa cúng dường, nghe rõ ràng chưa? Tứ giả sám hối nghiệp chướng là nguyện thường sám hối các nghiệp chướng của mình. Đừng có nói theo giống như là Phật ngài ngài Lục Tổ. Thân phải Bồ đề. Bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhiễm trần la ai. Hà xứ nhiễm trần ai là chứ không đúng. Tại vì các vị phải theo cái hạnh mà phải biết là cái sám hối nghiệp chướng các vị đến đây vì cái nghiệp. Nếu các vị nó không có nghiệp, bây giờ các vị nó không nghiệp, bằng đi chỉ các vị tụi coi phải có nghiệp không nha. Các vị ở đây các vị có về nhà không? Đi chơi có về nhà không? Về, thấy chưa? Đi thì không có đi luôn, giống như chết cũng phải chạy đi kiếm chỗ, chim cũng phải có chỗ, có tổ, có chỗ để mà chạy về, thấy không? Bây giờ các vị có cái nghiệp nè, tới đây nè, có nghiệp rồi, bây giờ không có tới đây, giờ các vị là một vị Bồ Tát đi tới đây, các vị không cần mà kiếm chồng kiếm vợ, đúng không? Các vị đâu có nghiệp dục đâu mà kiếm chồng kiếm vợ. Bây giờ có kiếm chồng kiếm vợ hay là có cái nghiệp dục, bây giờ trở lại để mà cả hai cùng tu học, tức cái nghiệp đó trợ duyên cho nhau cũng là cái nghiệp đó, thấy không? Hoặc là vợ tu trước, hoặc là chồng tu trước, hoặc là mình tới để mà mình học cái dục, cái pháp thế gian phải học cho đầy đủ rồi pháp xuất thế gian nó sẽ xuất hiện, đừng có hấp tấp, nhớ là như vậy. Hấp tấp thì cái nghiệp chướng các vị nó sẽ không hết đâu, đừng có hấp tấp. Và đừng có nói là giả dối, nói là tôi bỏ chồng bỏ con hay là bỏ vợ bỏ con đi tu. Bây giờ suy nghĩ lại coi mình có gian dâm không, hay là mình chê cái vợ này, mình chê cái ông chồng này mà mình đi kiếm ông chồng khác, mình kiếm người vợ khác, thì cái đó là tất nhiên là mình chê cái địa ngục này, mình nhảy qua cái địa ngục khác vậy đó. Bây giờ nếu mà đã lỡ trong quá khứ mình đã làm như vậy rồi, bây giờ ngừng lại, đừng làm tiếp tục nữa. Tất nhiên phải tu cho nó rõ ràng, phải hành hạnh, phải biết cái nghiệp mình nó nhiều, nó thiếu nợ như vậy. Bây giờ mình tới đây mình ngừng lại, giống như có một vị thiền sĩ, sự là các vị cũng biết ai rồi ha, Thích Nữ Tịnh Diệu đấy, chỉ nói câu lên gõ chuông 3 tiếng, nói ngừng lại, ngừng lại, ngừng lại. Các vị nghe ngừng lại không? Ngừng cái vọng tưởng đảo điên, ngừng cái nghiệp mà bất tịnh, ngừng lại, đừng có gian díu, gian dâm, đừng có ngó ngông, ngó nguồn, ngó cuồng nữa. Đó là những cái lời nói, những vị mà tu là phải như vậy đó. Dừng lại, dừng cái gian xảo tham sân si của mình đi. Sám hối nghiệp chướng, nguyện làm sao? Nguyện thường sám hối nghiệp chướng. Rồi thứ thứ năm là sao? Tùy hỷ công đức, nghe không? Nguyện thường vui thấy người làm công đức mà tùy hỷ công đức. Tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả thành tùy hỷ công đức, thấy không? Rồi thứ sáu là gì? Tùy hỷ công đức, có gì thứ thứ năm tùy hỷ công đức là sao? Thấy người ta làm công đức, người ta làm không phải là nói mình tu không cần cúng dường cũng được. Cũng được, không phải gì hết, nhưng mà các vị vậy, các vị còn cái tham. Nói bây giờ tôi không có tiền sao để tôi tu không được, không phải. Các vị đừng nói vậy, ai cũng có tiền hết đó. Và ai cũng có cái công đức hết đó. Các vị có thể công đức là gì? Là công tu đó. Bây giờ tu là gì? Thấy rác, lợi quét, hốt, tưới cây, lau nhà, quét bụi, miệng cười một cái cũng công đức á, cái đâu cần phải nói nhiều. Thang tùy hỷ, tùy hỷ vui vẻ làm chuyện Phật sự, cái gì cũng là Phật sự hết á. Bây giờ thứ sáu nè, thỉnh chuyển pháp luân, thấy không? Nguyện thường cầu Phật chuyển bánh pháp luân, chứ không phải tỉnh Phật tịch ha. Không phải tỉnh Phật, Phật ơi Phật nhập 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 diệt đi, để cho, hay là thầy ơi thầy nhập diệt đi để cho con lên ngồi chỗ thầy ha, để con làm thầy, hay là thầy nói thì tôi không muốn nghe nữa, tại vì thầy nói nhiều quá, giống như lục 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 tụi lục tăng mà lục tăng mà nó cái lúc mà Đức Phật Thích Ca nhập diệt á, nghe nói nhập Đức Thích Ca nhập diệt ai cũng buồn khổ khóc đó. Còn Lục Bình Tăng đó, nó nói trời ơi khóc làm chi, khóc làm chi cho nó mệt vậy, ổng chết rồi đỡ quá, khỏi ai rầy mình hết. Các vị nghe không? Cái đó là những cái người mà khi mà một vị Phật, một vị thầy mà giảng pháp nói cho mình nghe, mình phải ngồi mình thính, mình ngồi mình cung thỉnh, mình ngồi mình được nghe, mình được nghe đấy anh chị, để mình mở mang trí huệ. Tại một vị Phật, một vị thầy không có thì giờ rồi mà ngồi nói chuyện trả treo ha. Mình nói Phật, một người thầy mà già rầy mình còn ngồi mình tìm cách để mà mình nói mình không phải nữa, mình tráo trở đó, giống như mình tráo tội á, mình trả treo không được trả lời. Tại vì một vị thầy á, giảng cho mình nghe đó, chỉ muốn cho mình nghe xong mình sửa, chứ vị thầy không phải ngồi đó mà để cãi lộn với mình à, đúng hay sai. Không có ngồi đó mà mổ xẻ cái tất cả cái gì hết đó. Thì mình khôn là thỉnh chuyển pháp luân là như vậy đó. Tất nhiên một vị Phật, một vị thầy mà nói chuyện á, là chuyển pháp đó, chứ không vị thầy không phải ngồi nói chuyện mà thị phi, các vị nên nhớ đó. Còn một vị thầy mà còn nói thị phi, đâm thọc chửi rủa, bốn cái điều mà bất tịnh trên cái khẩu, thị phi, đâm thọc, chửi rủa, thiêu dệt, bốn cái đó nếu một vị thầy còn thì cái vị này chưa phải là minh sư, phải gọi là vị này là manh sư. Mà manh sư thì các vị nên chạy xa đi. Còn có hai cái chạy xa, một là mình bất tịnh quá, cái chỗ đó trong sạch quá mình phải chạy xa. Hai là cái chỗ đó bất tịnh quá, mình trong sạch mình chạy xa. Mình nghĩ mình trong sạch chưa? Nếu mình chưa trong sạch thì mình ráng ngồi nghe để nghe pháp, để mà mình được tu học, mình sửa đổi tâm tánh mình. Còn nếu mà mình thấy mình trong sạch rồi thì không còn nói gì nữa rồi, thì càng tốt. Mà mình nghe lại người đó nói lại cho mình biết là mình ngồi mình kiểm điểm nơi tâm tâm của mình, thấy vị thầy mình dạy mình cho đúng thì mình nên nghe. Thứ bảy, nguyện thường cầu Phật ở đời đặng giáo hóa chúng sanh á, thỉnh Phật trụ thế đó. Chứ không ai mà nói thầy đi để xây tháp cho thầy thật là to lớn đó, thầy dám đi đi. Cái này là đệ tử này là quá quá là vọng tưởng, quá là điên đảo, thấy không? Tuy nhiên mọi đệ tử này kêu bằng đệ tử mà giết thầy giết tổ đó. Này là chắc là giống như là các vị nhớ vị nào mà đấu với Phật không? Đố các vị, không biết các vị còn ngồi đó không, hay là các vị nhớ vị nào mà đấu với Phật mà con chú anh em chú bác với Phật à hả? Giỏi, Tịnh Bạch Văn cũng đọc chữ ha. Đúng rồi. Tất nhiên là tranh đấu với Phật, nó trong thời Đức Phật còn trụ thế, nó còn tranh đấu nói là hơn Phật á. Đó. Thì các vị thấy sao? Tất nhiên là những đệ tử như vậy mà trong khi đề bài đặt ra là nghe lớn là A Nan nói lại thôi mà nghĩ là mình đã hơn Phật rồi. Tất nhiên một tu một cái hạnh giải thoát không phải là dễ dàng, nhưng mà cũng không khó, chỉ là tu đúng là tại một vị thầy là phải được giải thoát rồi mới dạy cho mình được. Đề Bà Đạt Đa là cái một người mà kêu bằng tội lỗi như vậy, nhưng mà Đức Phật còn nói là Đề Bà Đạt Đa sẽ thành Phật trong tương lai nữa mà, thấy không? Tất nhiên là các vị thấy không, là Đức Phật quá từ bi, kêu bằng ngài đem ngài hạ ngài xuống tuốt với địa ngục luôn á, ngài đưa ngài thăng bằng với tất cả chúng sinh. Thì các vị cũng có cái vị nào trên thế giới này mà cao mà nghĩa là một mình là thượng, nằm có chỗ mà giống như vua vậy, muốn cho mọi người cung phụng mình là sai với chánh pháp rồi đó. Các chị nhớ là như vậy, nghĩa là thỉnh Phật trụ thế, thấy không? Thấy Đức, thấy ngài Phổ Hiền, thấy tội nghiệp không? Ngài là một vị Bồ Tát đó. Và thứ tám là gì? Thường tùy Phật học, nghe không? Làm sao thường tùy Phật học? Tất nhiên là một vị thầy đó, một cái sự giải thoát đó, nó không phải là đựng đựng bằng cái tủ, hay đựng bằng cái rổ, hay là đựng bằng cái hòn núi, không phải vậy. Một cái sự giải thoát đó, một cái hơi thở, một cái ý nghĩ, một cái tư tưởng, một cái vọng tưởng đều phải chỉnh đúng, đều phải định. Định cái gì? định từ hơi thở, định từ lời nói, định từ cái ngó, định từ cái thở để mình độ chúng sinh. Tất nhiên là Đức Phật dạy cả thế giới này là Phật đó, cả thế giới này là Pháp đó. Nhưng mà nhân duyên mình được bao nhiêu, không có ngồi đây mà tưởng tượng, vọng tưởng tôi muốn lo tạ cả thế giới được. Không. Cả một cái biển, mình chỉ lấy cái gáo hay lấy cái tay mình múc một miếng nước thôi. Đó là nói về nhân duyên. Trước mặt mình, cái gì phải làm, mình làm cho đầy đủ. Đó là nhân duyên. Đi tới chỗ nào, mình hứa, mình phải giữ rõ ràng, không có vọng ngữ. Bây giờ tu muốn giải thoát năm cái thế giới mà Đức Phật cho nè: sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, hút sách vô chè. Năm cái đó là đã là tại gia, thấy chưa? Rồi bây giờ nói tới Bồ Tát giới thì bao nhiêu cái giới làm cho đủ để làm chi? Mình lo tu cả ngàn giới lận không được. Nói đừng có nói nhiều, nói gạo nhiều lắm, cả thế giới này bỏ vào miệng ăn lần đâu có được đâu, phải không? Nước nhiều lắm, cả trong cái lu được uống lần, uống hết đâu có được. Nhân duyên tới đâu làm cho trọn tới đó, các vị hiểu Bằng Ni nói gì không? Tất nhiên là mình làm cái gì cho nó trọn vẹn, cho nó vuông tròn, đầy đủ, để nó sự tăng trưởng nó mới đều. Đừng có hứa, đừng có hứa mà hứa láo, đừng có vọng tự ngữ, đừng có nói mà không đúng vọng ngữ, đừng có chửi bới khi mà mình giận hờn. Cái những cái hạnh kiểm của mình phải ngó lại cho nó đầy đủ. Đó là thầy dạy, Phật dạy như vậy. Mình phải theo như vậy mà tu mà học. Thường nhìn cái pháp thế gian, sau lưng pháp thế gian là pháp xuất thế gian đó. Tất nhiên là tất cả chung quanh đều là pháp, không có cái gì không phải là pháp hết. Bây giờ thứ 9, cửu là hằng thuận chúng sinh. Bây giờ nghe nói hằng thuận chúng sinh không? Bây giờ mình thấy cái người ta đồn người đó dữ lắm. Có nghĩa là người đó dữ lắm, tôi không tới chơi đâu, tôi không muốn gặp nữa. Tất nhiên các vị đâu, các vị chỉ nghe không, các vị đã tin rồi. Hằng thuận không phải là thuận cái người thiện không, mà thuận cả luôn cái người ác nữa. À, thuận thuận không có nghĩa là theo, không. Cũng như nói về cái tu, bây giờ nói về tu, bây giờ nói vô tu, không biết cái chỗ nào thì Bằng Ni không biết, nhưng mà cái chỗ của sư Bằng Ni, nếu mà tại gia thì năm giới phải đầy đủ. Tất nhiên sát sinh, trộm cắp, tà dâm là không được. Sát sinh, sát nhân không được nè, trộm cắp không được nè, tà dâm không được nè, nói dối, hút sách, trà không được nè. Đó. Nhưng mà lỡ phạm thì phải khai. Còn mà biết mình sai rồi mà tiếp tục làm là cái đó không tha được. Mà nói bây giờ nói tu tu nhiều giới lắm, nhưng mà cái phạm vô cái giới tà dâm là không được. Còn cái bát giới là không được dâm dục, không được gần người nam người nữ, không được gần người khác phái, không được nghĩ cái dục ở trong người nữa, không được giữ cái dục của tham sân si nữa, mới gọi là bát giới. Để cho cái giới của mình, để cho cái ghế của mình, để cho cái thế giới của mình nó mới cao, nó sạch, mới trong sạch, để cho mọi người mình kính trọng được cái thế giới của mình, mình kính trọng được cái tư cách của mình, người khác mới kính trọng được mình. Người ta không hiểu, người ta không hiểu mình, người ta không có biết mình, nhưng mà tương lai người ta thấy người ta sẽ biết. Trừ khi người ta không đến gần mình là tại vì mình, người ta biết người ta không theo được. Thì cái đó là cái mình biết cái chỗ của mình ở đâu. Đó. Đừng có để mà mình phạm giới mà mình tự chối. Mình tự chối, mình tự cãi, mình tự mình không sám hối, hoặc là sám hối rồi mình làm tiếp tục thì không được. Cái đó là mình phạm rồi. Mình phạm thì mình đã biết, biết sửa là thánh nhân, không biết sửa là địa ngục. Không biết sửa là địa ngục. Tại sao? Tại không chịu ra. Sửa là gì? Là không phải làm nữa. Sửa là đi ra rồi là đi luôn. Còn làm nữa là tất nhiên là mình đã phạm thêm. Giống như mình lấy con dao mình cứa lên tay, nói ai da đau quá, rồi mình cứ, cứ cái miệng nó la đau quá mà cái tay thì cứ cầm con dao cứa lên mình á, thì không đúng. Những cái tư cách của những vị Bồ Tát đối với chúng sinh, những cái bản thân của mình đối với mình, hằng thuận như chúng sinh, thấy chưa? Tất nhiên là bây giờ mình tu, mình đã tu rồi thì không thể theo bên nào hết á. Ví dụ như nói thiện ác thì mình biết là bên thiện là mình theo rồi, không phải là theo, mà mình cũng đừng có để cho bên ác bị đau khổ nữa. Đó là mình viên dung. Còn người tu mà muốn giải thoát rồi mà còn theo chính trị là không được. Còn gian xảo, vọng ngữ là không được. Còn sát sinh, sát nhân là không được. Là người tu, một vị Bồ Tát phải biết như vậy. Khi mà mình, tại sao hằng thuận chúng sinh? Giờ nói hai chế độ trong chính trị. Mình là người tu, mình là cái tu hạnh giải thoát. Tu hạnh giải thoát là giải thoát là gì? Giải thoát ra phàm phu, giải thoát ra cái khổ chỗ tham sân si. Tại vì có những cái đoàn thể tranh đấu, bên này nói mình đúng, bên kia nói mình đúng, rồi kiếm người làm cho đông, rồi người ta vỗ tay nhiều thì đúng, không sai, cái đó là sai. Mình không chống bên nào hết, mình là người tu, không cầm dao, không sát sinh, không không nói, không chửi bới, không thưa gửi, không biểu tình, không chống bán ai hết á. Thành ra mình là cái chỗ mà trong cái thế giới này người tu là người ta miễn bàn. Tất nhiên là người tu là buông bỏ hết. Buông bỏ hết là không nhận cái gì mà tham sân si của chúng sinh cho mình, mà của mình cũng phải bỏ đi nữa. Đó. Tất nhiên là mình không theo bên nào hết á. Mình theo một cái chính trị nào thì mình giúp trong thời này, nhưng mà thời sau thì mình sẽ hại lợi chúng sinh đệ tử của mình hay là cái đường đi của mình. Đức Phật Thích Ca Ngài đã đi ra khỏi rồi, tới thế giới dòng ngoại thích mà bị giết, Ngài cũng đành chịu thôi. Tại Ngài cũng trở lại, Ngài khuyên ba lần mà không được. Thì thế giới này cũng vậy. Nếu các vị khuyên người nào mà ba lần không được là các vị phải biết là cái nghiệp của người ta phải bị như vậy. Thì không thể nào, mình không thể nào mình nhảy vô mình thế mạng, người ta cũng phải bị chết à. Ha, mình ta cũng phải bị trả cái nghiệp đó à. Là tại vì sao? Là tại vì cái nghiệp, nghiệp riêng và cái nghiệp chung. Có nhiều người hồi đó trong thời gian mà Thái Lan bên Á Châu bị cái tsunami, thiên nhiên sóng thần đó. Có nhiều người bên Mỹ tự nhiên đi đi qua bên Thái Lan để đi du lịch, để đi nghỉ hè. Đông lúc đó nó lên vô nó phủi cái chết à. Tại sao từ bên Mỹ, từ khắp nền thế giới, bên chỗ này, bên Nhật tự nhiên chạy qua đó đem chi để cho chết? Có phải chăng là cái nghiệp của người ta đồng với một cái chỗ đó, nó phải cái ngày giờ đó nó phải đi như vậy đó. Thì các vị thấy không? cái nghiệp của chúng sinh đã gieo trong từ kiếp nào thì kiếp này giờ này giờ đó nó phải trả. Còn muốn trốn không có ai trốn được hết. Người tu muốn cho đừng thiếu nợ nữa, không bị nặng nghiệp nữa, không bị nặng hơn, đã trả thù nặng hơn thì mình mau mau trả cái nợ đi. Đó là người tu, chứ không phải nói tu là trốn nghiệp được đâu. Nếu mà người nào họ nói trốn nghiệp được là người đó không tin nhân quả, không tin nhân quả thì không phải là đạo Phật. Nếu mà mình không trả nghiệp, mình không trả nợ cho đầy đủ á, thì mình bị nặng 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 xuống, mai mốt mình nằm ở dưới địa ngục hoài, mình lên không được. Thành ra các vị muốn mà trả nghiệp thì bằng cách nào? Làm cho nó tương trợ giống như người tu vô chùa, vô chỗ tu hành, hay là một người tu sĩ phải làm hết lòng thân và tâm của mình, của một vị Bồ Tát, của một vị đã vô chùa bổn phận mình tu. Tu là gì? Là sửa lại cái tánh. Cái tánh gì? Cái tánh mà mê ăn, mê ngủ, mê đi chơi, làm biếng nhác, trễ lùi, phóng túng ngủ nghỉ, không chịu tham thiền nhập định, không chịu tu, không chịu làm việc độ chúng sinh, thì tất nhiên là tất cả các vị đều thiếu nợ. Thiếu nợ của đằng Na Thí Chủ còn dữ dằn hơn nữa. Tại vì đa số những người mà đi tới nhà thờ, đi tới chùa cúng hay là hồi hướng công đức là cho gia đình ta, những người đó gia đình được nhẹ cái nghiệp hay là bớt đau khổ đi, mình ở trong đó mình tu, mình được hưởng cái tiền đằng Na Thí Chủ đó mà mình không có làm cho đúng đó, thì mình thiếu nợ. Thành ra nếu mà mình biết như vậy, mình ở trong mình phải làm cho hết bổn phận và trách nhiệm của mình. Mình giảng pháp phải giảng tận pháp giải thoát, không có giảng mà nói tôi sợ giảng rồi cái người kia ăn cắp pháp. Pháp không? Pháp pháp cả thế giới, lượng pháp khắp mọi nơi, pháp ở trong không khí, pháp trong hơi thở. Ở đâu cũng có pháp hết, không có ai ăn cắp của ai hết, không có ai của cái pháp này không có của riêng ai hết á. Cái giải thoát cũng chẳng có của riêng ai nữa. Nhưng mà cái người kia không thấy là tại vì người đó còn mê ngủ, bây giờ làm sao giúp đỡ cho người đó thấy được cái nghiệp của mình để mà tỉnh lại thôi. Để người ta thấy lời của anh ta. Chứ mình không có cái, mình không có cái, không có cái thần thoại gì, không có cái thần thông gì hết á. Mình chỉ có cái mình thông chưa? Mình thông được cái tự ti mặc cảm, tự ti nhỏ nhoi, ích kỷ, hẹp hòi của mình chưa? Nếu mình thông được cái đó thì mình sẽ thấy là chúng sinh chung quanh đều sẽ thông hết, đều sẽ được như mình hết. Thì như vậy. Bây giờ nữa, hằng thuận chúng sinh, tất nhiên là nói hồi nãy rồi ha, thuận nhưng mà không có nghĩa là mình theo. Tất nhiên mình không chống, mình không chống, mà hỏi mình thì ý kiến của mình thì mình không phải là cái chỗ nghiệp nào, cái chỗ nào nhân duyên của cái đó. Giống như bây giờ ai cũng cái người cũng không sát sinh hết, thì nếu mà là một cái người vua hay là quan hay là thần hay là một vị mà quan võ mà giữ biên cương mà không sát sinh thì thôi, chắc là thế giới đó bị nước bên cạnh nó cướp mất rồi. Thành ra những vị Bồ Tát, những vị thần có bổn phận phải phải che chở cho cái nước thế giới của người ta, thành ra người ta thành thần. Còn mình là người tu, mình là có bổn phận trách nhiệm, cái nhân duyên của mình là tu để cho đắc đạo, để cho giải thoát, để làm cái hạnh kiểm, để làm cái đạo giải thoát, để dạy cho chúng sinh được một cái số nào đó được tiến triển giải thoát, thì mình hãy làm những bổn phận của mình, đừng có nhảy qua cái chuyện của người khác. Đừng nói à, tôi người tu, tôi cũng được, tôi dạy từ giết ma trừ dạy đạo, không được như vậy. Ma cũng không được giết nữa. Là tại sao? Ma cũng là chúng sinh. Nếu mà nói tiếng ma được, mà nói được là cái đó là một chúng sinh rồi đó. Tất cả cái lời nói cũng là chúng sinh mà ra. Thành ra không nên chống bán với tất cả chúng sinh nào, để cho cái nghiệp chướng nó nhẹ, để cho cái đạo mình nó nhẹ, để cho mình mới giải thoát, để cho mình độ chúng sinh mới giải thoát được. Rồi, đó là tất cả các vị hãy nghe rõ ràng. Bây giờ thì xin được những cái phần thập chủng phổ gia hồi hướng. Bây giờ nói nó phổ gia hồi hướng, nó nếu mà mình đã hiểu được rồi, hạnh nguyện thì cái 10 cái hạnh là 10 cái hạnh trong cái thân của mình thì dùng cái phổ hiền độ này thì tất nhiên là các vị sẽ thấy là đầy đủ hết rồi. Thấy chưa? Hồi hướng tất cả thế giới 10 phương, tất nhiên 10 phương là 10 cái hạnh nguyện của mình nè. Thân nè, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, khẩu thì có 4 cái. Thị phi, đâm thọc, chửi rủa, thiêu dệt. Thấy không? Là 7 rồi đó. Là cái thân của chúng sinh đó. Còn cái ý của mình đó là tham sân si. Tất nhiên là 10 cái này nó xấu. Thí dụ nó xấu đi. Nếu mà mình lấy cái hạnh nguyện phổ hiền lập 10 đời lời tùy nguyện, 10 cái hạnh phổ hiền này đó thì mình hạnh đó thì bảo đảm là các vị sẽ cái nghiệp chướng các vị từ từ nó tiêu, nào các vị cũng không hay nữa. Đúng không? Thì bây giờ đó các vị nên nhớ đó, ngoài ra các vị phải dùng cái lúc nào cũng bị bắt phong, các vị cũng bị khen chê phỉ báng, khen thì con mừng, bị người ta chê thì buồn, mình giàu lên đó thì người ta ganh, rồi con cũng có người tâng bốc mình, dù mình nghèo người ta cũng chê khi dễ, đừng có lo mấy cái chuyện đó. Các vị nên nhớ đó, bắt phong lúc nào nó cũng thổi, thế giới này nếu không có gió cũng đâu có mát, phải không? Thành ra có gió mà các vị đứng vững thì gió nó không thổi được, tại vì các vị mà bị thổi là các vị là bụi, biết bụi không? Người ta kêu là lông là bụi đó, giống như là võ sĩ mà lên đấu gia đài đó ha. Bây giờ nếu mà nó đánh, nếu mà mấy vị đó mà đánh mới lên đánh cái nó bay xuống là tất nhiên là kêu là lông đó, còn mới lên mà nó tặng hắn cái té xỉu rồi kêu là bụi đó. Tất nhiên là nói đây là nói cho các vị biết là bác phong, bắt phong bị bắt phong thổi, nhờ bắt phong mà được, thấy bắt phong là gió mát là trăng thanh thì các vị đã được đạo rồi đấy. Thấy chưa? Muốn được bắt phong mà nó thổi mà các vị không bị cái gì đó thì các vị phải đi vô bát chánh đạo, các vị phải nằm ở trong bát chánh đạo rõ ràng, và lúc nào các vị cũng thấy là thế giới bên ngoài quỷ thần lúc nào nó cũng chung quanh các vị để mà nó gieo chướng ngại cho các vị. Các vị phải dùng cái sự thấy chân chánh là chánh kiến nè, suy nghĩ chân chánh là tại sao mình tu, đừng có ngó bên ngoài, các vị phải ngó bên trong, phải ngó ngó về mình để sửa cho mình. Lúc nào cũng thấy cái sự chân chánh. Tại sao? Dù người khác làm sai đối với mình, nhưng mà cái đó là cái nghiệp của người ta. Không ai mà khùng làm biết mình làm sai mà làm hết á. À, người ta nghĩ người ta làm đúng, nhưng mà đối với cái nghiệp của mình là mình thấy sai. Thì mình hãy giữ cái chân chánh cho mình là mình đừng có vọng động. Tại mình vọng động là mình đã sai rồi. Thấy không? Thấy người ta sai mà mình còn bực mình là mình cũng sai nữa đó. Thành ra trừ khi mình có bổn phận và trách nhiệm, chẳng hạn như thầy thì dạy đạo thì dạy, thấy đệ tử làm sai thì mình nhắc nhở thôi nha. Cha mẹ thấy con làm sai nhắc nhở, chị thấy em làm sai nhắc nhở, em thấy chị làm sai nhắc nhở nha. Anh thấy em làm sai nhắc nhở, em thấy anh làm sai nhắc nhở. Bạn bè thương nhau thấy làm sai nhắc nhở xây dựng chứ đừng có thị phi. Thấy không? Thị phi là mình nói sau lưng người đó, mình nói thiêu dệt làm cho người đó đau khổ, mình làm những hành động đó là mình sai với cái sự thiện thì mình sẽ bị cái nhân quả nó sẽ đến với mình. Bây giờ nói chánh kiến là một, là tất nhiên là mình thấy làm sao mà để hiểu được cái sự chân chánh. Chánh tư duy là mình suy nghĩ làm sao cho nó đúng cái nghiệp để mà mình định được. Có gì nghe rõ ràng không? Định được. Đừng có nói là tôi tu nhiều lắm, tôi giới nhiều lắm, tôi biết hết à. Biết hết. Đúng rồi. Các vị biết hết mà các vị không hành thì các vị không được gì hết á. Thấy không? Giống như sách á, kinh á, để đầy hết trong cái phòng thư viện vậy á. Giống như nhà, giống như cái thư viện vậy. Nhưng mà không học chữ, không đọc thì cũng không biết chữ, không biết luật, không biết cái gì hết á. Một người luật sư không phải là lấy cái bằng ra mà được cái đó không, là phải tiếp tục học á. Thấy chưa? Văn ôn võ luyện Đó là như vậy. Còn con người mà tư duy lúc nào cũng vậy, mình phải suy nghĩ cho chân chánh. Tất nhiên là những cái gì của thế giới làm đều có một cái nhân duyên của người ta. Mình không có, nếu không có bổn phận trách nhiệm thì mình không nên xía vô. Là chừng nếu trừ khi mình muốn tu giải thoát, mình muốn tu làm Phật mà không thành, mà mình thành thần. Thành thần gì biết không? Thần Atula đó, tối ngày đánh lộn nhau hoài à. Các vị thấy chưa? Thì bây giờ đó, bây giờ dùng cách nào để mà khi mà hai người đánh lộn nhau, mình làm sao? Mình phải dùng cái lời nói đó, giống như Bằng Ni nói đây, lời nói chánh ngữ là gì? Mình dùng cái lời nói, ví dụ người đó tu muốn giải thoát, mình dùng lời nói giải thoát dạy rõ ràng. Thấy chưa? Rồi cái người nào mà muốn tu cái gì, muốn làm cái gì mà mình biết được thì mình chỉ, đó là chân chánh. Chỉ rõ ràng chứ không có giấu nghề, không có giấu. Mà lời nói lúc nào cũng phải chân chánh chứ không có vọng ngữ. Đó. Không có nói láo, không có nói thị phi đâm thọc chửi rủa, không có thể nào phạm vô cái bốn cái mà xấu trong cái thị phi đâm thọc chửi rủa thiêu dệt thì gọi là chánh ngữ được hết á. Đó, thấy không? Cái đó là chánh ngữ, là phải dùng lời nói cho nó đàng hoàng mà không có làm cho ai đau khổ. Chánh nghiệp là sao? Ví dụ như mình giờ mình tu, các vị bây giờ đó, mình làm cái nghề gì mình biết cái nghề đó thôi. Mình tu giờ mình đi đi vô giết heo hay là giết gà hay giết vịt là sai rồi, thấy không? Tu chánh nghiệp là gì? Là mình phải đúng cái nghiệp của mình làm. Mình làm cái nghiệp mình làm, mình tu mà mình chạy vô mình giết gà giết vịt là người ta nói trời ơi tu mà, người ta nói trong nó cấm cấm sát sinh mà mình giết gà giết vịt vậy mai mốt nó chắc tôi giết tôi tui à, thấy không? Rồi cái người tu đó lúc nào cũng phải chân thật, phải từ bi, phải hỷ xả, lúc nào cũng phải mang cái nghiệp mình biết là nghiệp tu. Tất nhiên là nghiệp tu là nghiệp gì? Là nghiệp Bồ Tát. Bồ Tát là gì? Là độ tất cả chúng sinh. Tất cả chúng sinh ở đâu? Ở ngay trước mắt mình, không phải đi tìm ở đây ở kia, không phải ở đây mà chạy về Việt Nam tìm độ chúng sinh bển, không đúng. Bất cứ nơi nào cũng có chúng sinh hết á. Nếu mà mình tu tại gia thì mình thấy gia đình mình, tại vì mình tâm mình nhỏ. Khi mà mình xuất gia rồi đó thì tất cả thế giới này ở chỗ nào có chúng sinh đều là gia đình của mình. Tại vì Đức Phật đã từng nói mình đã từng làm chúng sinh số đếm không hết, thành ra tất cả chúng sinh xung quanh mình đều là bà con ruột thịt của mình thôi. Thành ra ở đâu cũng có bà con ruột thịt của mình hết, mình không cần phải đi tìm một cái chỗ xa xôi để tìm bà con. Nếu mình tìm bà con mà tới đó người đó không thương mình, nhân duyên không có đầy đủ, nhân quả mình rồi mình đau khổ sao, phải không? Thành ra nếu mà mình giúp được, nếu mà mình có đủ khả năng thì cũng được, nếu không đủ khả năng đừng đi tìm cái sự đau khổ. Đức Phật nói đó, tìm tìm cầu mà không gặp là tần ái khổ đó. Tất nhiên là gặp người mình thương mà mình không được ở gần cũng khổ nữa, thấy không? Rồi mình không thích người đó mà mình gặp hoài mình cũng khổ, biết đâu ta không thích mình mà mình đi tìm người ta hoài cũng làm người ta khổ nữa, cái đó mình cũng có tội nữa đó. Thành ra cái nghiệp của mình là mình phải biết là mình bổn phận là làm cho nó suông cho nó thông, cái đó cũng là tu rồi đó. Rồi chánh mạng là gì? Bây giờ nói tà mạng. Tại chánh mạng là gì mà tà mạng là sao? Tà mạng là giống như cái nghiệp của mình á, ăn trộm, tà dâm. Có chồng có vợ còn bỏ đi lấy chồng khác, lấy vợ khác, lấy chồng của vợ của anh ta, hay là mình độc thân mà mình kiếm mấy người mà đẹp, mình thấy người đẹp là mình chiếm lấy à, mình không cần biết gì hết, hay là mình buôn bán mà mình không có chân chánh. Đó, cái mạng của mình tà, lúc nào cũng dụng cái tà thôi. Mình làm những cái chuyện hoặc là làm thầy bói quẻ, hoặc là làm những cái người mà xù trù yếm người ta, cái đó là một cái những cái mạng, những cái tà mạng là mình làm không đúng. Bây giờ Đức Phật đã từng nói sao? Khi mà mình chân chánh, mình phải dùng cái pháp chân chánh để độ chúng sinh, không có phải mà phải dùng cái những cái mà quyền giống như là bói, giống như là làm những cái chuyện mà xủ quẻ, giống như là trù yếm, giống như là tụng tụng chú, dùng những cái mà không phải chân chánh, nên là coi như là cái pháp của Đức Phật dạy đó mình đi ngược lại gọi là tà. Tất nhiên là Đức Phật dạy hoàn toàn, hoàn toàn cái gì cũng phải là có nhân quả, hoàn toàn cái gì cũng phải có luật đàng hoàng, là luật nhân quả đó, giới rõ ràng, giữ cho đúng chứ không phải là giữ sai. Khi nào mình biết mình phải dụng dụng cái pháp giới, mình phải biết cái dụng nữa, chứ không phải có giới mà mình đeo nó, mình để mình giống như một cái nữ trang vậy, mình đeo lên nói à tôi có giới rồi, đi tới chùa mới tu, mặc áo vô tu, mà ở nhà không có mặc áo đâu không tu. Cái giới nó là cái gì, là cái tâm của mình, nó lúc nào mình có suy nghĩ tới cái giới là gì, nó nằm trong cái ý của mình luôn á. Khi nào các vị suy nghĩ tới đều là các có giới trong đó, không phải cởi cái áo ra, cái áo mà cái áo giải của các vị, cái áo mà mặc vô để mà giặt để ủi đó, là cái áo đó không phải là áo giới đâu, áo đó là tạm thôi. Cái giới thật sự là cái dùng cái hành động các vị, cái giới các vị mới có ứng dụng được. Có nhiều khi ba la mật, cái giới dùng ba la mật nó giống như bây giờ mình làm không được, nhưng mà mình làm cái phương tiện để cho những người khác, để cho những người khác được đầy đủ, để cho những người khác được hoàn toàn, để cho những người khác được tu học. Mình không tu học được, mình bận, mình ví dụ mình chở cho người đó tới để nghe pháp được thì mình chạy đi, mình làm chuyện gì của mình, mai mốt mình lợi mình nghe, mình nhờ mình người đó thâu cho mình nghe, hoặc là mình thâu cho người khác nghe cái pháp, hoặc là mình dạy cho người khác chuyện lành, người khác dạy cho mình cũng sẵn chuyện thiện, là mình dán, mình lắng tai mình nghe, để làm chi? Để cho mình được lợi, mình tự lợi, lợi tha mới được. Nên người ta làm, người ta tự lợi, người ta nghe rồi người ta cho mình lợi tha, mình mai mốt mình cũng vậy, mình làm cái gì thấy mà thiện, mình chia cho người khác được nghe, thấy không, là mình người khác cũng được lợi tha nữa, mình tự lợi cho người ta lợi tha. Đó là cái thẩm hạnh của chúng Bồ Tát, được phải làm như vậy mới đúng. Bây giờ nó chánh tinh tấn, bây giờ đồng với cái nghĩa chánh tinh tấn là gì, là tiến tới, phải không? Còn trái nghĩa tinh tấn là gì, là chứ thối lùi. Tất nhiên là mình tu không được rồi mình cũng nói xiên nói xỏ, mình chê bai, mình phỉ báng để cho những người bạn đồng hành đừng đi nữa. Tại vì sao? Để cho thấy là mình không có thua người ta. Cái đó là mình là thối tâm, và mình làm chúng sinh cũng thối tâm theo, là đi ngược với cái chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn là tất nhiên là mình đi cái bữa đó mà mình ráng, mình cố gắng là mình đi. Người tu mà tinh tấn là sao? Để làm chi? Cái hơi thở của các vị còn, các vị tu tới chừng hơi thở các vị dứt, các vị mới đắc đạo đó. Trên đường đi mình thấy là mình đi cái sự, mình tìm cái sự giải thoát, mình nghe pháp, mình về mình bệnh mình nói mình đổ thừa, cái bữa đó tôi đi tới nghe pháp, tôi đi vậy tôi bị lạnh, tôi bị bệnh, tôi không đi nữa, cái đó là thối lùi đó. Còn á, biết đâu mình bây giờ mình nói chánh tinh tấn là sao, con người mình nó khôn đến nỗi mình đi tới đó mình bệnh, là tại vì con người mình bệnh, thấy không? Tại vì con bây giờ mình không đi đến đó mình vẫn bệnh, thì bây giờ mình tự nói với mình đi đến nó bệnh, giờ chết mình đắc đạo giải thoát. Còn mình không đi đến đó, mình không đi đến mình nghe pháp, mình không có làm chuyện Phật sự, mình không có làm một cái chuyện gì đó, mình có chết thì mình bị lùi, mình bị tuột, mình không được tinh tấn, mình không được cái đạo. Cái đó là một cái mà mình làm mình thấy mình biết. Thành ra đừng bao giờ để cái tà niệm trong người mình mà nó làm cho mình thối tâm. Thành ra cái bát chánh đạo này là cái cương chỉ, cái bánh xe luân hồi mà nó đưa các vị đi lên một sự giải thoát, đi lên đến đạt được một Phật đạo, là trên cái bánh xe bát chánh đạo. Bây giờ nói cho chánh niệm, bây giờ những cái niệm các vị, tà niệm các vị bỏ hết. Bây giờ hồi đó tới giờ tự phát tâm nói, hồi đó tới giờ con hay là tên gì đó, pháp danh gì đó, hồi đó tới giờ con toàn là nghĩ chuyện tà cho người khác không à, cho Phật, cho trời, cho bạn, cho cha mẹ, cho anh em, cho vợ con, cho chồng con, cho bạn hữu con, cho thầy con, cho tổ con, cho huynh đệ con, bất cứ người nào đó, Con vậy con xin một niệm, con xin sám hối cho trong sạch. Để làm chi? Để cho con được thanh tịnh. Một cái niệm của con, một hơi thở của con đồng với các vị Bồ Tát mười phương. Con dứt hơi thở, con sẽ được hiện thân trước Phật, đảnh lễ chư Phật trong quá khứ, Phật quá khứ. Và con sẽ được, kiếp nào con cũng được gặp thấy Minh Sư. Và một niệm của con chân chánh, con sẽ được đạt đạo vô thượng Bồ Đề. Thấy chưa? Có như vậy các vị mới phát tâm như vậy, dũng mãnh như vậy, được cái gì? Được chánh định. Chánh định là định, tất nhiên các thiền định, định là các vị là đạo đó. Định được cái đạo của mình đi, định được cái đường của mình đi, định được cái đường của mình đi là thiện, định được cái những cái diện của mình là đúng, định được cái đạo giải thoát không còn lưới nghi nữa thì gọi là đạo, là đắc đạo. Bây giờ mình đi nói sơ sơ, hy vọng là các vị suy nghĩ để tháng sau bạn Ni sẽ có nhân duyên gặp các vị. Và nếu mà các vị hôm nay có những cái câu hỏi về bài pháp hôm nay thì cứ việc tự nhiên đưa tay lên để MC thưa gửi, rồi bạn Ni sẽ giúp cho cơ hội. Và nếu không thì sẽ gặp lại các vị, nếu có đủ duyên thì gặp các vị tại quán Năm Thiền Viện, còn không đủ duyên thì các vị ráng tu sẽ đủ duyên. Trước sau các vị cũng thành Phật, sớm hay là muộn trước sau cũng sẽ được giải thoát. Đức Phật đã thọ ký tất cả chúng sinh sẽ là Phật thì tới Đề Bà Đạt Đa còn sẽ thành Phật, mà huống hồ về các vị, phải không? Thì hy vọng là các vị một niệm trong sạch để được nhập vào phẩm hạnh của các vị Bồ Tát trong mười phương. Tu từ sơ tâm Bồ Tát là các vị, cho đến thập địa Bồ Tát thì các vị sẽ được giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh.
Chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trong thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh.